Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hàng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM mỗi thứ tư từ 8:30 tối, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430 AM mỗi chủ nhật từ 9:30 sáng, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas 890 AM mỗi thứ hai từ lúc 3:30 chiều, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston 900 AM mỗi thứ bảy từ 8:30 sáng, tại miền Đông Bắc Washington DC, Virginia, Maryland trên đài Việt Nam Washington DC mỗi tối thứ sáu từ 8:00 đến 8:30 và trưa thứ tư từ lúc 1:00 chiều trên băng tần FM 100.3 HD2. Các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị thính giả có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Radio Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, trong kỳ thuyết pháp trước, Thầy Hàng Trường đã nói về ứng dụng của Kinh Hoa Nghiêm trong chuyện thông cảm và cảm thông. Hôm nay xin kính mời Thầy giảng tiếp về Đại Cương Kinh Hoa Nghiêm.
Cảm ơn chị Hà Loan và xin chào các bạn đang lắng nghe đài Radio Khai Tâm và cũng như anh em đang ngồi thảo luận rất là hứng thú và vô cùng vui vẻ về những cái đề tài mà mình gọi là bên lề lịch sử. Thì thưa các bạn, các anh chị, là cái Kinh Hoa Nghiêm mình lần trước mình nói về làm sao để cho mình sống trong đời để cảm thông những người xung quanh, nhất là những người mà các bạn là người mà ở trong cái vị trí mà có ảnh hưởng đến người khác đó, thì mình nên hiểu được con người ta đó, cái động cơ người ta làm như thế nào, mình nên hiểu cái tâm người ta có cái nhân duyên như thế nào, ta sống là nhân gì, duyên gì mà người ta làm ra cái cuộc sống này. Khi mình hiểu được thì mình dễ dàng cảm thông hơn, mình ít có những cái bình luận và lên án về những cái chuyện người ta làm. Bây giờ thì ngày hôm nay thì mình tới một cái phần thứ ba đó, mà Kinh Hoa Nghiêm dạy rằng là mình nên nhìn vào cái tâm hành của những cái người mà mình sống hay là những người mà mình làm việc vân vân. Thì cái chữ tâm hành này hay là tâm hành nó đều được cả. Cái hay của cái chữ tâm hành này là mình phải dịch ra là cái chữ hành là nghĩa là đi, hành bộ hành, khách bộ hành là đi. Thì cái chữ hành này là đi, là chạy vân vân. Thì ở trong cái tiếng mà Latin hay là tiếng Tây là mình gọi là errare đó, tức là wander hay là roam, tức là đi mà đi lang thang, đi mà mình gọi là không có mục đích định nào cả. Và cái chữ trong tiếng Mỹ là có chữ erratic có nghĩa là mình movement without an aim hay là purpose, có nghĩa là mình có những cái động tác, những cái chuyện làm của mình mà hoàn toàn không có một cái mục đích, một cái chủ đích hay là một cái hướng đi, một gì cả. Thành ra erratic là cái hành động mà mình gọi là không có cái control, một cái sự kiểm soát gì cả. Và từ cái chữ errare hay là erratic thì mình có một cái chữ khác là error. Error có nghĩa là lỗi lầm đó các bạn. Mình làm lỗi lầm đó. Nhưng mà thật sự ra cái chữ này có nghĩa là cái wandering mind, là cái tâm đó, mà chạy lăng xăng. Tại ra mà trí kỳ tâm hành này ấy, thì theo chủ tích của Ngài Trường Quảng ấy, thì là Trường Quảng là một cái vị quốc sư của đời Đường. Ngài là cái vị tổ sư làm thầy của 9 vị vua lại, và Ngài sống 120 tuổi lại. Thì theo sự chủ tích của một cái vị đại sứ này đó, các bạn biết sao không? Thì vị đại sứ này là sống, đã làm quốc sứ nhiều đời, nhiều năm, nhiều tháng, và đã có kinh nghiệm sống rất là cao đó. Thì Ngài nói rằng đó, hiểu cái tâm hành này chính là hiểu được cái lỗi lầm, hiểu được cái chuyện sai lầm đó của chúng sanh. Tại vì nhiều khi đó, người ta làm lỗi thật sự ra chính là cái người đó cần mình thông cảm nhiều nhất. Cái người làm lỗi không phải là cái người mình phải lên án. Nhiều khi là mình thấy ai mà làm lỗi là mình thẳng tay thẳng cánh, mình mắng chửi cho hạ tức. Nhưng mà thật sự mình cũng nhìn ra mà tức, nhưng mà mình rất là khó chịu. Và nhiều khi đấy, trong việc hành động là mình mắng chửi hay là mình chế bai cái người xấu, người làm lỗi đó, thì mình là cảm thấy là mình an toàn hơn, là bởi vì dường như là mình không có làm lỗi đó, hoặc là dường như cái lỗi mình làm chưa ai biết tới. Cho nên thường thường mình phải che đậy cách dễ dàng nhất là những người mà có lỗi lầm thì mình cứ mắng, cứ chửi, và mình làm như thế là mình không hề có cái lỗi lầm đó. Thì psychology, tâm lý học bây giờ thường là nói đó, mình mà càng đi chống kháng, chống cự lại, và mình càng đi phê bình những cái lỗi lầm người ta làm đó, thì thường thường mình là những người mình dễ mắc vào những cái lỗi đó nhất. Thì thưa các bạn đó, cái tâm hành ấy, là mình hiểu được, tức là mình hiểu được cái nỗi khổ người ta, hiểu được cái nỗi khó khăn, mình hiểu được cái chuyện là tại sao người ta có lỗi lầm ấy, thì mình sẽ giúp người ta ra khỏi một cái bóng đen, cái bóng tối, cái vụn lầy đấy mà lớn. Và không có cái gì đau khổ bằng là khi mà mình làm lỗi mà mình không được ai thông cảm. Thường thường người làm lỗi họ muốn làm sao cho hết đi cái triệu nặng trên con tim của họ, họ muốn tìm một người nào để mà cảm thông. Nhưng mà nhiều khi đó, họ không cảm thông được nữa, thì họ sẽ càng đi xuống vực này hơn. Thầy có biết một cái vị tăng ở bên Đài Loan, thì cái vị này từ 1-2 giờ sáng đó, thì lên nói chuyện trên đài radio đó, mà cái người nghe chính đó, là những người ngồi trong tù. Thì cái vị này kể lại như vậy, lý do gì mà 1-2 giờ sáng mà nói, tại vì những cái giờ đó là những người mà ngồi trong tù đó, từ họ mới ngủ nữa, nên là họ nghe, họ thấm. Thay vì là mình cho 7 giờ, 8 giờ là prime time thì họ, ông đi sư này, ông làm, ông làm 1, 2, 3 giờ sáng. Thì ông từ đúng 1, 2, 3 giờ sáng ông làm, tồi lắm. Thì ông mới kể cái chuyện như thế này. Ông kể là khi mà ông ngoài cái chuyện này thì có điện thoại gọi vào. Thì cái điện thoại gọi vào chính là trong tù gọi vô. Thì cái người trong tù là một thanh niên đó, mới lên trên và khóc với ông rằng, gọi rằng là ngày nào ông, anh này cũng nghe cả, nhưng mà anh còn nỗi buồn mà không biết làm sao mà nói. Vị sư này mà hỏi em là em đang ở đâu, đứng trong tù mà ở chỗ nào, là không có ở trong cái phòng đó, phòng đời vì họ cho điện thoại gọi ra, thì đứng họ monitor, họ nói chuyện, họ cho phép là mình nói chuyện mình ấy được. Thì hỏi em bị cái tội gì, thì nói là cái tội là em trộm đồ. Trộm ở đâu? Thì em trộm đồ trong trường học đó. Thì em trộm cái gì đó, thì tại em trộm tiền thuộc các lấy tiền trong cái trường học á, thành ra là bị bắt, thành ra bây giờ đó cho tạm ra mấy tháng tù thôi, tại vì nó là vị thanh niên ở trong cái nhà tù vị thanh niên. Thì anh đã mới nói là em lỡ, nhưng mà tại ra ngoài cái chuyện lỡ là nó có chuyện xảy ra như vậy, khi mà bị bắt á thì em mới lấy đồ đập cái người bắt em á, không ngờ đập á cái người đó đó bị đập đó, thì bị đau chảy máu, thành ra nằm coma, nằm nhà thương, thành ra bị phạt nặng như vậy đó. Thì anh em nói lúc đó sợ quá thì làm như vậy, nhưng bây giờ sau khi mà ở trong tù rồi đó, trong cái chỗ mà dành cho thiếu niên mà vì thanh niên ở tù một hồi rồi, thì bây giờ mới cảm thấy là cái nỗi đau khổ của cái người mà nằm coma giường mấy tháng mà chưa tỉnh dậy, thì mới ăn năn hối hận mà cũng mà bây giờ không biết làm sao cả. Trên dịch công cái điện thoại thì là khóc ra và nói cái sự hối hận của em, nhưng mà cái luật pháp thì nó có luật pháp nó không thể có cái nhân tình ở trong cái chuyện là em bây giờ thức tỉnh rồi hay là em đau khổ rồi thì nó được tha thứ không, em phải qua cái đúng cái thời đàn mà bị trừng phạt rồi mới ra khỏi tù. Thì cái vị sư này mà nói là chính những cái chuyện nhỏ nhỏ như vậy đó mà làm cái gì cho vị quyết định là đêm nào cũng lên nói chuyện đó. Thì sau đó vị sư này mình quyết định là thay vì là làm một cái chùa đó, thì chỉ vì mới làm một cái chỗ cũng lấy tên là chùa, nhưng mà cái chỗ đó là chỗ mà chỉ chuyên huấn luyện các em trẻ nào đó mà trước khi mà đi vào con đường mà mình gọi là du côn du đảng thì huấn luyện làm sao biết được. Tức là những em đó mà cái điểm là cái D và F thì lúc nào cũng bị trường bắt đi học ngày cuối tuần, hay những em mà trường lúc nào cũng cho là mấy em là hư là phá hoại, thì vị sư này mà đem các em đó lại tập trung lại rồi huấn luyện rồi dạy dỗ, rồi cuối cùng lại cho trở lại cái trường học, trở lại gia đình. Cái chùa của vị sư này trở thành cái chỗ trung tâm huấn luyện các em đó. Thì khi thầy nghe cái chuyện này thầy rất là cảm động, bởi vì đó có cái người đó mà thật sự quan hoài về những người làm lỗi lầm, người du đảng du côn là được. Chứ nhiều khi đó mình sống mà mình cứ lên án những người du đảng, mình cứ cho là ô du đảng là xấu là này là nói, nhưng mà không biết cái nỗi lòng của các người đó nhiều khi đó còn chưa khó khăn vì tiền bạc, vì hoàn cảnh kinh tế, nhiều khi là vì cái hoàn cảnh mà đối đãi xung quanh nên làm cho những cái sự đau khổ mà mình không biết được. Nên nhiều khi mình sống đó, nhiều khi mình sống quá sức là protected là hay là over protected là quá sức được bảo vệ, và mình không nghĩ tới những cái đau khổ của những người khác. Và nhiều khi những người họ làm lỗi đó, nhiều khi mình cũng không hiểu rõ là họ có cái nỗi buồn gì, hay là thúc đẩy cái động năng gì, cái nhân và cái duyên gì. Thầy nhớ có lần đi lên đường xe, cái cô mà lái xe với thầy đó, thì đứng ngay ngã ba đường, thì đột nhiên có một người ăn mày đó, thật sự là ăn mày cũng đúng, nhưng mà cái người này đó, họ biết đầu biết tóc, tóc bịt hết tất cả đôi cái nón lá, nó lòi hai cái mắt ra thôi, cái mũi mệt bịt cả, và cầm cái vòng hoa nhỏ nhỏ để đến với bạn. Cái người này mình nghĩ là đàn ông đàn bà nữa, đi ngang cái xe, cái tài xế của thầy đó là một cái cô đó, cô mới lấy tay một đóng cái khóa cái cửa lại để cho cái người đó đi ngang đừng có động, đừng có mở cửa ra. Thầy ngồi vậy, thầy ngồi thầy nhìn quá, thầy nhìn thầy buông cười, thầy bật cười, thầy nói cho nó tại sao mà cô sợ cái người kia vậy. Cô nói à không, con làm thói quen. Thầy mình nói với cô đó, thầy nói cô có thấy cái người đó đó họ có cái gì mà sợ, họ có cái gì để mà cô phải tới cái động tác là cô khóa cửa lại, bố cô nghĩ là họ đi phá hại cô hay sao. Đến lúc người này là họ đi từ 4 chiếc xe phần trước, họ đi bộ xuống từ dài bảng hóa này. Cô mỉm cười có nói gì cả, nhưng mà thưa các bạn, thầy về cái suy nghĩ của rất nhiều là bởi vì nhiều khi là mình có cái hoàn cảnh văn hóa và nó tạo thành một cái thói quen đó, là mình vô hình trung mình đặt ra những cái giả thiết và mình có những cái hình ảnh về cái người xung quanh của mình, và những cái nhất là những người xấu, người này người tốt mình định luận, và nhiều khi đó từ mình đó, mình đặt ra những cái khuôn phạm mình chết cứng trong cái khuôn phạm đó cho những người khác. Họ nhiều khi cần tình thương, nhiều khi cần giúp đỡ, nhiều khi cần cái sự quan ngoài nhưng mà mình không biết, mình phải sợ cuối cùng, và mình không những sợ, nhiều khi mình muốn đọc của chủ này để cho họ sẽ bị cho chứ họ ra khỏi chỗ này, nhiều khi là mình phải niệm chú niệm đồ này nọ đủ thứ cả, mình xin cái bùa mình về mình giảng mình làm đủ thứ trò cả, nhưng mà thật sự là bạn biết không, tại ra đời sống với nhau là cần sự cảm thông. Và thưa các bạn, cái đó là cái đề tài đó mà quan trọng khi mình sống với con người đó, và mình bắt đầu thấy những cái người có lỗi lầm đó thì thật sự là mình nên để cái thời gian để mà tha thứ những người đó, và mình nên tìm hiểu trước cái đó thì mình biết cái được những người đó như thế nào. Thì các bạn biết không, là nếu mà nói về cái chuyện mà làm lỗi làm sai làm lầm đó, thì cái đó là cái chữ của chữ hành đó. Hành là error, thì wandering mind, cái tâm mà nó chạy lung la làm lỗi làm sai chuyện nó bình thường lắm, nhưng mà cái lỗi lầm đó là từ đâu mà ra đó. Thì cái thế kỷ thứ 13 là có một cái đức cha đó, tên là Roger Bacon. Cái đức cha này đó viết cuốn sách đó, mà nói rất hay về những cái lỗi lầm, và nói rằng có 4 lý do mà khiến mình có thể bị sai lạc nhiều nhất cả. Thứ nhất đó, là mình có cái tánh tình đó, mà mình hay chịu ngại sự thật, obstacle to the truth, mình thật sự là mình che giấu sự thật, thường thường mình nói lão là mình ôi giấu. Khi có những cái chuyện là mình không nói thiệt với người ta, mình lừa mình dối người ta, rồi mình tin vào những cái lừa được dối như này, thành ra đó tự nhiên đó, bây giờ đó, mình cũng quên đi, mình cũng không biết cái sự thật nào ở đâu cả. Thì cái đặc tính như khi mình buông bản các bạn, mình cứ nói cái chuyện này không có nói có mà không có, rồi mình nói lên nói xuống nói giả nói đúng đủ đó. Mình đặt điều đủ thứ cả, cho nên bây giờ đó, cái sự thật nó có mình không biết nữa, không nhớ nữa, cho nên nó làm cho mình sai lạc, và mình càng ngày càng sai lạc, ngày càng không đúng nữa. Cái thứ hai đó, là cái power of authority, tức là quyền lực của những kẻ mà cầm quyền, những kẻ có thẩm quyền đó. Thành nhiều khi nó làm mình nói sai đấy, mình sai lạc, mình nói sai đấy bạn. Thì mình mời nói trúng nhưng mà thẩm quyền họ nói không được như vậy, nói kiểu khác. Thế mình sợ quá, mình nhầm nói thiệt. Cái đó là cũng một cái nguyên nhân chính khiến như mình là sai lạc đi. Cho nên nhiều khi là cái sức mạnh của cái người ngồi trên đó, cũng quan trọng là mình sử dụng đúng. Nếu các bạn là người ngồi trên sử dụng đúng đó, thì người dưới mới dùng nói thiệt đó. Thứ ba đó là blind adherence to custom, là một cái sự mà chấp, hay là mình gọi là nó mù quáng, chấp theo cách mù quáng vào cái phong tục tập quán của mình. Cái đó nó cũng làm mình sai lạc mình bạn. Thì dụ như là cái phong tục tập quán nhiều khi họ không ngờ bây giờ họ cho phép mình cởi mở cả. Hoặc là cái phong tục tập quán mình thì dụ như là thương cho roi cho vọt, cho nhẹ nhàng như vậy thôi đấy. Cái phong tục tập quán nói như vậy và làm cho mình tin là chuyện đó dần đụng chuyện thiệt, và mỗi lần mình thương người nào đó thì tự nhiên mình là không nhẹ nhàng được, mình phải giữ nó dài người đó, chứ không phải là chuyện cho qua cho bỏ. Nhiều khi ông cháu cũng thương đó, nhưng mà vì bị cái sự suy nghĩ là mà đã ăn sâu trong lúc mình nhỏ rồi, nói rồi thương cho qua cho bỏ, bây giờ bạn vợ là chuyện vợ đó mình không là nhẹ nhàng được đấy. Nên giữ dàng mình la ọ mình hét, mà cái đó là choáng choáng vọt đó, nhưng mà cái đó là cái làm cho mình mấy cái đấy. Và mình tin tưởng vào chuyện đó mà chết chứ, các bạn thấy không? Cho nên cái đó là một cái phần mà là cái blind adherence, tức là mình chấp trước vào một cách mù quáng vào những cái thói, những cái nếp của cái văn hóa của mình. Và cuối cùng cả là influence of popular opinion, có nghĩa là cái ảnh hưởng của những cái ý kiến mà nó rất là thông thường, nó rất là phổ biến. Thì cái đó là cũng một chuyện khiến cho mình mất đi cái sự tự chủ và mình sẽ làm sai và mình sai lạc. Và cùng đây là những cái là mình sai lạc, đó là bốn cái mà mình gọi là mình sai lạc. Và từ chỗ sai lạc này mình mới làm chuyện sai lầm. Thì bây giờ để mình cho một thí dụ ảnh hưởng của những cái ý kiến. Thí dụ bây giờ nó có rất nhiều người đó ở bên Phi Châu đó, thì họ tin rằng đó, khi mà bị muỗi nó cắn đó, thì mình chỉ cần lấy cái nhang ở trên bàn thờ đó, mình cũng thần rồi, lấy cái nhang làm hú 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 đột rồi đó, thì mình không bị bệnh sốt ra cho ra rừng. Nhưng mà cái đó là một cái niềm tin đó, mà ai cũng tin là như nào chết cả, họ tin như vậy đó, biết cái mưu quẩn vậy đó. Thì cái đó, nhưng mà ai cũng tin là vấn đề là đó, đó là một cái ví dụ. Có nhiều chuyện ở trong đời mình đó, là những cái popular opinion đó, tức là những cái ý kiến mà nó phổ biến đó, mà mình cứ tin vào thôi. Thí dụ như bây giờ người ta nói rằng là cái bình lớn nhất của thời đại bây giờ là họ tin vào khoa học kỹ thuật cực kỳ, họ không tin nhìn ngoài khoa học cả. Và chính những nhà mà khoa học gia mà cấp lớn đó, cũng nói rằng thưa cả thường dân layman đó, xin đừng có tin khoa học quá, vì tụi tôi chính tụi tôi là những nhà khoa học mà tụi tôi cũng không còn dám tin nữa. Nhưng mà có những người gọi là scientism, họ tin khoa học như là tôn giáo, dường như cũng lấy khoa học ra cả. Và nhiều khi các bạn biết thầy cũng hơi bị shock một chút, là ví dụ như là thầy đi giảng kinh xong rồi là có người nói với thầy, dạ thưa thầy, thầy giảng thiệt là khoa học, thầy học khoa học quá. Mình người nghe về mình cũng sợ, đầu tư khoa học chứ đâu, thầy giảng chuyện bình thường, mà chuyện bình thường khoa học đâu. Nếu mà mình không nói khoa học đó, thì cái người đó là họ là không tin, tức là họ mà tin thầy, họ tin cái gì mình là khoa học đó, thì họ mới tin. Mà thật sự đó, khoa học đâu phải là cái thước đo cuối cùng đó. Nhưng mà cái ảnh hưởng của cái thời đại bây giờ là cái gì cũng khoa học cả. Và bốn cái mà khiến mình là mình bị sai lạc. Nhưng mà các bạn biết cái chỗ hay á, đây là cái chuyện của vị cha tên là Roger Bacon á, thế tự 13 nói rồi, thế mà bây giờ, thế vậy là bây giờ mình nói ra. Nhưng mà có những cái đó là mình tin tưởng vào đó, và mình tự nhiên là mình bị sai lạc rất cực kỳ. Ví dụ tin tưởng vào cái ký ức của mình. Và các bạn biết không, cái đó nhiều khi những cái chuyện mà mình đã gặp ra trong 5, 10 năm rồi, hay là 3, 4, 5 ngày rồi, nhiều khi đó thì ký ức mình không nhớ kỹ nữa. Thì cái người tên mà trong đầu mình hay nói chuyện, từ nói chuyện đó, thì những ký ức đó thông thường là nó sai lạc ghê gớm, tại nó thêm dầu thêm mỡ. Thì người ta làm một cái ví dụ như vậy, Đại học Chicago ta làm một ví dụ, một cái kinh nghiệm là người ta hỏi cái người này những cái chuyện 10 năm về trước đó, thì 50% của những người mà được hỏi đó, thì họ chỉ nhớ 2/3 cái chuyện mà 10 năm về trước thôi, 2/3 thôi. Mà cái accuracy là cái chuyện chính xác đó, thì chỉ 2/3 chứ không phải là 100%, tức là nhớ 75%, nhớ ít thích chứ nhớ nhiều nữa. Mà tất cả những cái người nào vậy cả, người nào vậy, bà khoảng thầy đấy, thì nhiều khi thầy cũng kể lại chuyện đời xưa, nhưng mà nhiều khi mình không nhớ cái đi theo, mình càng nhớ được. Nếu một ngày nào nói cả thì họ là mình nhớ, họ là một tuần, hai tuần, một tháng, hai tháng mình nói nhắc lại thì mình nhớ. Nhưng mà lúc đó là mình nhắc lại thì thế nào cái đi theo nó cũng là không dùng. Rồi còn một chuyện nữa, cách mà mình nói ra lúc nào cũng ảnh hưởng bởi cái tư tưởng của mình nữa. Cho nên cái chuyện mình sai lạc nữa, mà cái sai lạc từ 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 đó, nó sẽ đưa tới chuyện sai lầm. Nhưng mà cái là này như thế này bọn này, là không có người nào mà I'm wrong cả. Lúc nào mà tôi ra thì tôi cũng wrong đó. Thì mình nhận được mình right đó, thì thôi khỏi nói đó. Nhưng không, mình lúc nào mình cũng cho là khẳng định là tôi đúng. Và cái đó là một illusion lớn nhất của cái vũ trụ, là lúc nào mình nghĩ là mình đúng. Nhưng mà các bạn biết không, cái đó là cũng phải là cái lỗi lầm cả. Bởi vì cái óc của mình đó, nó được kiến tạo rất là hay, nó làm cho mình lúc nào cũng lạc quan cả. Vì mình là con động vật duy nhất đó, có thể suy nghĩ về quá khứ và về tương lai, chứ không phải. Nhưng mà cái động vật khác đó, nhiều khi là chỉ có quá khứ, nhưng mà hiện tại thôi. Có nhiều con động vật đó, nó không thể nghĩ về quá khứ được, vì cái program óc nó không có chuyện nghĩ quá khứ. Ví dụ con ruồi, con kiến, con mồi, nó không nghĩ chuyện quá khứ được. Cho nên nó cắn bạc hôm nay rồi đó, thì bạn nói nó ok ngày mai con đừng cắn ấy, mà nó quên thì bạn nói nó ốc lại mình nhớ, nhưng ngày mai nó cũng tiếp tục nó cắn nữa, nó cắn nữa thì mình đập cái chát một cái rồi đó, thì mình bắt chước con mũi ngày mai quên luôn, đập xong rồi mình quên, thay nên quên sầm hối. Thì thưa bạn đó là cái chuyện của con người mình, nó đặc biệt là mình nghĩ về quá khứ hiện tại mới lái được. Chứ đó đó là mình biết thế nào mình chết, nhưng mà sao rất là hay, mình rất lạc quan. Mình biết mình chết và mình vẫn rất lạc quan. Và cái đó là một trong đặc tính mà quan trọng nhất của người của mình, là cái khả năng lạc quan. Óc mình á, nó rất là nó có cái khả năng nó tiết ra cái hormone để mà nó giữ cho mình ở trong cái thái độ lạc quan, nhưng mình không có bí quan. Và mình sống á, bất kỳ người nào vậy là mình chỉ có lạc quan thôi. Và có những người đó mà thì họ muốn nó không đủ đó, thì mình là sinh ra bí quan. Nhưng mà in general, mà chúng là con người cần lạc quan, là cái đặc tính rất là quan trọng của mỗi người của mình. Và cái lạc quan này đó, nhiều khi người ta gọi là cái illusioned optimism, còn nghĩa là cái lạc quan mà mình gọi là ảo ảnh. Mình tạo cho mình sự lạc quan. Cho nên cái đặc biệt là người ta nói rằng đó, cái lúc mà tuyển cử tổng thống đó, mà cái đất nước nó đi xuống đó, mà cái người mà tuyển cử nhân nào đó mà lúc nào cũng nói chuyện lạc quan vui vẻ thì là người ta là thích. Tại vì sao vậy? Vì người nào muốn lạc quan. Dù biết cái người này không ra gì, nhưng mà họ vẫn thấy thích hơn, là bởi vì mình thích chuyện lạc quan. Vậy thì là tiếp các bạn nghe là cái lạc quan mà gọi là ảo ảnh này nó cũng có chuyện hay. Nhưng mà con người mình đó là mình bắt đầu mình tin vào những cái chuyện sai lầm. Mình tin vào cái nhiều khi là cái memory của mình nhớ, nhiều khi không nhớ. Nhiều khi mình hỏi bà ngoại mình đó, bà ngoại mình kể lại cái chuyện 15 năm về trước, thì mình tin là bà ngoại mình nhớ. Nhưng mà vấn đề xảy ra là như khi bà ngoại mình 45 tuổi thì bà ngoại nhớ, nhưng mà bà ngoại mình bây giờ 89 tuổi rồi thì bà ngoại mình đâu còn nhớ đó. Bà ngoại không nhớ nhiều đó, mà nhớ không dụng nữa đó. Đó, cái khổ như vậy đó. Như khi mình hỏi bà ngoại, bây giờ ngoài mấy tuổi rồi? Dạ 88 tuổi. Nghe mà, tuần sau mình hỏi ngoài mấy tuổi rồi? Nói tao 89 tuổi rồi. Nhiều khi ta không nhớ cái tuổi nào đó, nhưng mà các bạn là lận đó, không phải. Đúng như là lận rồi, nhưng mà nó có ngoài cái chuyện là cái trí óc nó càng ngày nó càng mờ đi. Mà còn có một chuyện nữa là nhiều khi là mình tin vào những cái chuyện mình nói, mà những chuyện mình nói không chắc đúng. Cho nên tại sao mà cái biết cái tấm hành nó quan trọng dữ như vậy đó. Rồi còn một chuyện xảy ra nữa là mình tin vào cái niềm tin của mình, cái belief của mình. Thí dụ là hồi xưa bảo biết không, là người ta tin rằng trái đất là cái trung tâm của bộ đồ và tất cả mọi cái đều xoay xung quanh vậy. Và người ta tin trái đất là nó phẳng, cái nó không có tròn đó. Và tất cả mọi chuyện mà người ta suy nghĩ là người ta phải bend cái bend, tức là bẻ đó, bẻ cái evidence, là cái chứng minh, làm sao mà nó fit vào trong cái niềm tin người ta. Tôi mới nói là bây giờ không tin cái mặt phẳng, mặt đất là phẳng, cứ chạy qua là thẳng qua, nó không có dơ mà nó cống cả. Bây giờ thì bà hỏi thầy cái đất tròn hay thẳng đó, mà thầy ở California thì đất nó tròn thiệt, nhưng mà nếu mà thầy ở bên Canada mà đi cái vùng Winnipeg đó, Manitoba đó, thì nhiều khi thầy lại xe 2-3 tiếng đồng hồ đó, thầy thấy hai bên đường đều là width cả, đều là lộ mặt cả, mà nó thẳng phẳng không bao giờ nó thay đổi cả. Thì nhiều khi thầy dám tin rằng đó sự thật là cái đất nó thẳng, nó không có tròn. Thì thưa các bạn đó, nhiều khi đó mình bẻ cái sự thật đó hay là cái chứng cớ đó vô cái nó giống vô trong cái niềm tin của mình, và mình bắt đầu đặt ra mình đặt cho mình những cái câu chuyện đó để mình thuyết phục mình rằng đó, là cái lý tưởng hay là cái niềm tin của mình là đúng. Mà cái đó là chuyện mình xảy ra hàng ngày, chứ không phải lâu mình làm lần. Tức là mình làm sao đó, những cái chuyện mình thấy đó, mình sẽ diễn dịch nó đúng với cái niềm tin của mình. Thì dù như nếu mà thầy mà tin rằng là ông Phật là ông ở trên trời, trên quả trời đang ngồi bên trên kia, thì thầy sẽ nói tất cả, thầy sẽ làm tất cả mọi chuyện là giống như thứ Đức Phật đang ngồi bên kia thiệt. Và nhiều khi thầy ăn này, thầy cũng để cái bàn cơm, bàn thờ để bàn cơm mình ăn, để cho ông Phật cũng xuống ăn. Hoặc là thầy nhiều khi đó, thầy mà đi ngủ, thầy cũng nhìn lên trời, thầy vài hàng chục mà xin Phật ngày mai giúp cho con là có cơm tôi nấu, có ruộng tôi cày, mình phải nghĩ như vậy. Mình giống như là Đức Phật ngay kia. Và các bạn thấy không? Và nếu mà ngày mai ra mà thầy mà bày cái bàn cơm mà thiếu một cái là thầy la liền, nó không được. Con đem tới đồ ăn đây, bác đem tới đồ ăn này. Tức là mình làm sao cho cuộc sống mình nó fit vô trong, nó fit, tức là nó sát khác vô trong cái chuyện mà mình tin tưởng. Mà đó là cái mà mình gọi là mình sống trong một cái ảo ghê gớm này. Và có nhiều chuyện mà mình thấy rõ ràng là nhiều khi mình tạo ra rất nhiều mâu thuẫn là bởi vì mình cứ muốn cái vũ trụ nó khác vô trong cái niềm tin của mình. Nhưng vũ trụ không có như vậy. Bằng chứng, nhiều khi mình muốn là mình trả mãn giá đó, và mình tin là mình sẽ không bao giờ giá cả. Nhưng mình sẽ bắt đầu một ngày đó, mình bắt đầu mình thấy những cái nếp nhăn nó xuất hiện, và mình không ngờ nó xảy ra. Mà tại sao mà nó xảy ra? Cái nếp nhăn nó tới cái chỗ nó tới trật cái mặt rồi, không nên tới cái mặt của anh này anh kia, nhưng đừng tới mặt của tôi. Nhưng mà không ngờ nó tới. Thế nên đó là một cái mình dễ sợ nhất, là bởi vì mình không tin và mình không học được cái chuyện ngờ. Và cuối cùng cả là các bạn biết không, nếu mình xong hồi rồi đó, thì mình ở trong cái văn hóa, mình ở cái văn hóa đó đó là nó quá nhỏ hẹp đi. Văn hóa lúc nào cũng là chỉ tranh đấu rồi giằng co rồi chửi mắng rồi lên án rồi giết chóc. Cái văn hóa nó lúc nào cũng làm mình đầy những sự sợ hãi cả đó. Thì bây giờ mình không còn có cái khả năng để cho mình vươn ra ngoài nữa. Tại vì mình lúc nào mình cũng bị co lại bởi cái văn hóa nó làm cho mình lúc nào cũng khổ sở với nó, lúc nào cũng thấy sự quằn quại. Mình không thấy được một cái chân trời mới, mình không thấy được một cái niềm hy vọng nào khác cả. Và do đó cái tâm hành của mình bây giờ là mình lúc nào cũng ở trong cái chuyện và mình cứ nghĩ là mình phải làm đúng, đừng có làm sai. Và mình cứ nhìn những người này người kia, mình nhìn thấy họ, mình thấy cái lỗi lầm của họ, và mình thấy những không những lỗi lầm của họ, mình thấy cái sự sai trái của cuộc đời. Tại vì sao vậy? Nên mình muốn đem tất cả cái chuyện xung quanh mình nhạt vào trong cái suy luận, suy tưởng hay là cái ý thức hệ của mình. Và nhiều khi mình cho rằng là cái vũ trụ quan của mình, ý thức hệ của mình hay là cái suy nghĩ của mình là cái khuôn vàng cực ngọc để mà đo lường tất cả những chuyện xung quanh. Cho nên càng lúc đó, mình càng thấy cuộc sống mình càng nhạt thở. Và mình make không được có những mistakes cả. Tức là mình làm bao nhiêu lỗi lầm, làm sao biết mình làm lỗi lầm? Là mình làm cho người này buồn, người kia khó chịu, người nọ là giận. Tại sao mình sống mà mình có đủ tư chuyện như vậy? Và nhiều khi mình làm những người khác, họ không dám nói cái lời nói mà thân thương được, họ không thể thoát bài được. Và mình cảm thấy rằng là tại đó mình sống càng ngày mình càng cô lập, càng ngày mình càng ở trong một cái vùng mà cái ảo tưởng đó, nó càng ngày càng lớn ra, mà mình không hề biết là mình ở trong vòng ảo tưởng. Thật sự cái bao nhiêu nói như thế này này, là mình nên hiểu cái tâm hành của mọi người. Mình nên hiểu cái đội niệm lỗi lầm của mọi người, vì sao họ làm lỗi. Mình nên hiểu cái sự sai lầm. Mình nên hiểu cái sự chấp trương vào những cái niềm tin, cái beliefs là những cái niềm tin. Mình nên hiểu rằng tại sao mà họ phải có rất nhiều cái sự sợ hãi đó, và họ tiếp tục duy trì sự sợ hãi đó, họ duy trì cái ảo ảnh hoài như vậy. Mình hiểu được rồi đó, thì mình được sinh ra cái lòng là dễ dàng chấp nhận hơn, và chính mình sẽ mở cái tâm hơn. Mình không bao giờ nói rằng tôi lúc nào đúng cả. Và mình thấy rằng tôi có nhiều điều còn sai sót lắm, và tôi không phải dễ dàng để mà mình lúc nào cũng vỗ ngực và cứ bình luận rằng mình là cái thước đo của vũ trụ. Khi như vậy, khi mà mình bắt đầu mình buông ra những cái kẹt cứng đó, thì các bạn thấy cuộc sống của mình sẽ nhẹ nhàng hơn, mình có nhiều niềm vui hơn.
Quý vị đang theo dõi pháp thoại của thầy Hàng Trường về Kinh Hoa Nghiêm, Chi Tâm Hành. Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng và xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi. Chương trình Khai Tâm hôm nay được sự bảo trợ của anh chị Nghiêm Xuân Bảo Sơn. Chương trình của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Ái Loan và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.